Những nén bạc. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Ngày xưa, triết gia Plato, người Hy Lạp, đã đưa ra một thí dụ điển hình giúp chúng ta kiến tạo những điều ưu tiên trong cuộc đời. Hãy tưởng tượng cuộc đời như một hình tam giác lớn, xếp đặt tất cả những điều coi là quan trọng dọc theo cạnh đáy của hình tam giác, rồi bắt đầu di chuyển những điều ưu tiên hơn lên trên. Khi chúng ta di chuyển chúng lên trên như vậy, cạnh đáy của hình tam giác càng thu hẹp nhỏ lại để đưa những điều quan trọng hơn lên trên đỉnh của hình tam giác. Chúng ta sẽ đặt những điều ít quan trọng nằm ở phía dưới và sẽ giữ lấy những điều coi như quan trọng hơn ở trên. Sau cùng, khi chúng ta đạt tới đỉnh của hình tam giác, chỉ còn một chỗ duy nhất mà thôi. Kết quả là chúng ta sẽ tự hỏi chính mình, cái gì là quan trọng nhất trong cuộc đời ở trên tất cả mọi sự? Câu trả lời dĩ nhiên là sống hòa hợp với ý muốn của Thiên Chúa, là đầu tư cuộc đời để thi hành thánh ý Thiên Chúa. Qua dụ ngôn những nén bạc trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đã tin tưởng trao ban cho mỗi người một cuộc sống, một khả năng, một kho tàng để chúng ta phát triển trở nên phong phú bằng cách sẵn lòng đầu tư khả năng của mình vào chương trình và mục đích của Ngài. Điểm 1. Thiên Chúa muốn chúng ta chấp nhận hy sinh cho chương trình của Ngài. Ngài muốn hoạt động và phát triển mạnh mẽ trong cuộc sống của chúng ta. Một vị vua kia có 3 người con trai, mỗi người với những tài năng riêng của mình. Người thứ nhất có tài trồng cây ăn trái, người thứ hai chăn nuôi trừu, và người thứ ba kéo đàn vĩ cầm rất hay. Một hôm, nhà vua phải đi ra khỏi nước một thời gian lâu dài. Trước khi ra đi, vua gọi 3 người con lại và dặn rằng vua tin tưởng nơi họ làm cho dân chúng hài lòng trong lúc vua vắng mặt. Lúc đầu mọi sự rất tốt đẹp, nhưng rồi mùa đông tới, một mùa đông lạnh giá chưa từng có, không còn đủ củi cho dân chúng sưởi. Người con thứ nhất phải đối diện với một quyết định vô cùng khó khăn. Có nên để dân chúng chặt một số cây ăn trái làm củi sưởi không? Khi nhìn thấy dân chúng run rẩy trong giá buốt, cuối cùng người anh cũng phải cho phép họ làm. Người con thứ hai cũng đã phải đối diện với một quyết định khó khăn. Dân chúng khan hiếm lương thực để ăn trong mùa đông. Anh có nên cho phép họ giết đàn trừu yêu quý của mình làm lương thực không? Khi nhìn thấy trẻ con than khóc vì đói, anh đau lòng và để cho họ giết đàn trừu làm lương thực ăn qua mùa đông. Dân chúng đã có củi để sưởi và có thịt trừu để ăn trên bàn. Tuy nhiên, mùa đông khắc nghiệt vẫn cứ tiếp tục kéo dài. Tinh thần của họ trở nên chán nản, không ai có thể làm cho họ vui vẻ, phấn khởi lên được. Dân chúng tìm kiếm đến người con thứ ba biết kéo đàn vĩ cầm, nhưng anh từ chối không muốn chơi đàn cho họ nghe. Cuối cùng tình thế trở nên tuyệt vọng, nhiều người đã bỏ xứ dọn đi nơi khác. Đến một ngày, nhà vua trở về nước. Ông vô cùng buồn bã vì thấy rằng nhiều người đã bỏ nước ra đi. Ông gọi 3 người con lại để tường trình xem chuyện gì đã xảy ra. Người con thứ nhất nói, thưa cha, con hy vọng rằng cha sẽ không giận con. Nhưng mùa đông đã quá lạnh và con đã cho phép dân chúng chặt cây ăn trái xuống làm củi để sưởi. Người con thứ hai nói, thưa cha, hy vọng rằng cha cũng sẽ không giận con vì khi lương thực khan hiếm, con cho phép dân chúng làm thịt bầy trừu của con. Nghe vậy, nhà vua thay vì giận dữ đã ôm lấy 2 người con hãnh diện và hài lòng về họ. Rồi người con thứ ba tiến đến với cây đàn vĩ cầm trên tay và thưa, thưa cha, con đã không thể nào chơi đàn nổi vì cha đã không có mặt ở đây để thưởng thức những tiếng đàn đó. Hơn nữa dân chúng cũng đang chịu khổ vì đói lạnh, làm sao vui được. Bấy giờ người cha mới nói rằng, Hỡi con, hãy kéo đàn cho cha nghe, vì bây giờ lòng cha buồn rầu tan nát. Người con cầm cây đàn vĩ cầm lên kéo, nhưng tự cảm thấy rằng những ngón tay của mình đã trở nên cứng nhắc vì bỏ lâu không thực tập. Dù cố gắng hết sức, anh cũng không thể nào nhúc nhích được những ngón tay. Sau đó người cha nói, con đã có thể làm cho dân chúng phấn khởi lên bằng tiếng nhạc của con, nhưng con đã từ chối không làm. Nếu xứ sở này đã mất đi một nửa số dân, đó là lỗi tại con. Nhưng bây giờ chính con cũng không còn có thể chơi đàn được nữa. Đó chính là hình phạt cho con vậy. Điểm thứ hai, để sống một cách phong phú hơn, chúng ta phải biết sử dụng tài năng đã đón nhận từ Thiên Chúa. Trong dụ ngôn những nén bạc, ba người đầy tớ được trao ban những nén bạc. Một nén bạc tương đương với 15 năm lương của một người lao động suốt cả ngày. Trong Anh ngữ, nén bạc được dịch là talent, lại còn có nghĩa là tài năng thiên phú tự nhiên trong các sinh hoạt sáng tạo như nghệ thuật, âm nhạc, thi phú. Tài năng tự nhiên có thể được hiểu rộng rãi hơn, gồm những ơn lành chúng ta đã đón nhận từ Thiên Chúa, đặc biệt là đức tin, sức khỏe, kiến thức và những cơ hội may mắn. Những tài năng này đã được ban cho chúng ta không phải để cất giấu, làm mai một đi, nhưng phải được đầu tư để làm cho chúng sinh hoa kết quả. Báo Văn Học số 196 tháng 8 năm 2002 trong mục tin văn của Thế Quân ca ngợi ông Jane Smith, 65 tuổi, một người mê sách, kẻ cứu tinh của một nền văn học. Nhờ mê sách mà ông cứu vớt nền văn học của Tây Tạng. Ký giả Barbara Stewart của tờ báo New York Times đã gọi ông già Smith là A Savior of Tibet Literature, tức là người cứu tinh của nền văn học Tây Tạng. Ông Smith đang sở hữu một kho tàng văn chương Tây Tạng mà ông sưu tập được từ 37 năm nay. Theo ước tính, ông hiện có khoảng 12.000 tác phẩm văn chương Phật giáo và văn chương chịu ảnh hưởng Phật giáo của Tây Tạng. Những học giả Mỹ đánh giá công trình sưu tập văn chương của ông là công trình to lớn nhất ở phương Tây và có thể lớn nhất thế giới. Thế nhưng sự nghiệp này đã được bắt đầu rất đơn giản. Lý do đưa ông đến việc nghiên cứu văn chương Tây Tạng là hồi chiến tranh Việt Nam xảy ra, ông xoay sở để được hoãn dịch bằng cách học một trong những ngôn ngữ khó học là tiếng Tây Tạng. Sau đó ông đã học triết lý và quan điểm về thế giới của Phật giáo Tây Tạng với Lạt Ma Des Hoàng. Đạt Ma Des Hoàng là một người mê sách và nỗi đam mê ấy chuyển sang Smith khiến ông trở thành một người mê sách luôn. Sau 5 năm học tiếng Tây Tạng, ông du hành qua Ấn Độ để sưu tầm sách. Mặc dù văn minh Tây Tạng đã có lịch sử cả 1.000 năm với một khối lượng đồ sộ những tác phẩm văn chương, nhưng vẫn là một nền văn minh ẩn giấu, không mấy ai biết đến nền văn minh này. Trên thế giới không đâu có tác phẩm của Tây Tạng, kể cả những thư viện lớn nhất thế giới. Lý do là vì người Tây Tạng không biết in sách. Sách được hoàn thành bằng cách chép tay hoặc khắc trên những bản gỗ và lưu giữ trong các tu viện hoặc nhà riêng. Đã thế, mỗi một trong 4 tông phái Phật giáo Tây Tạng lại có một nền văn chương riêng biệt, chẳng ai phân loại hay có một danh sách đầy đủ. Sau khi Trung Quốc xâm lăng, sách bị phân tán khắp nơi, cuốn còn, cuốn mất. Hơn nữa, sách được mang ra ngoại quốc thường do những người tị nạn Tây Tạng vượt ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn mang sang Ấn Độ. Tìm hỏi cho ra người mang sách đã là việc khó, lại còn phải biết sách nào quan trọng trong các tông phái chính, đòi hỏi phải có kiến thức và sự nghiên cứu kỹ lưỡng. Để khắc phục những khó khăn trên, ông Smith phải dốc toàn tâm lực, làm việc liên tục, tra cứu, tham khảo với các vị Lạt Ma, gửi các chuyên viên đến các nơi xa xăm ở Ấn Độ cũng như ở Nepal để săn lùng sách. trong quá trình làm việc như thế, kiến thức của ông Smith trở nên phong phú phi thường. Ông trở thành giám đốc lưu động của văn phòng thư viện đặt tại New Delhi, Indonesia và Cairo. Hiện nay, ông đang dự định chuyển chỗ ở về New York với cơ quan văn hóa Rubin Cultural Trust, hứa sẽ cung cấp đủ chỗ để chứa thêm một số sách hiện đang tồn trữ và hàng trăm cuốn sách mới khác vừa được tìm thấy gần đây mà người ta tưởng rằng đã bị phá hủy. Nói rằng Jean Smith là người cứu tinh cả một nền văn học quả không có gì quá đáng. Điểm thứ ba, sự tiêu cực và bi quan đã bóp méo hình ảnh của Thiên Chúa, làm Thiên Chúa trở nên một ông chủ hung ác. Đây là thái độ của người đầy tớ thứ ba. Một người cha sắp sửa lên đường đi làm ăn xa, trao cho hai người con tiền bạc để xây cho ông hai căn nhà. Người con đầu tiên đã dùng tất cả số tiền được trao phó xây cho cha một ngôi nhà tuyệt đẹp, sang trọng. Còn người con thứ hai nhìn thấy đây là một cơ hội để kiếm tiền riêng cho mình. Hắn dùng những vật liệu xây cất rẻ tiền và xây cho cha một ngôi nhà rất tầm thường. Khi người cha trở về để làm quà thưởng cho các con, ông nói, để trả công cho các con, cha cho mỗi con chính căn nhà mà các con đã xây cho cha. Hãy đưa gia đình các con vào ở trong căn nhà đó. Sự ích kỷ và lười biếng của người đầy tớ thứ ba đã làm cho anh có cái nhìn tiêu cực và bi quan về thiện ý của chủ, rồi dẫn tới hành động chôn giấu nén bạc dưới đất. Thiên Chúa chúng ta thờ phượng là một Thiên Chúa của sự sống, đầy yêu thương. Nói đến sự sống là nói đến sự sinh trưởng, phát sinh hoa trái. Vì chính Ngài là đấng tạo hóa đã dựng nên vũ trụ và phán, đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái tùy theo loài. Ngài cũng phán ngay với con người rằng, hãy sinh sôi nảy nở. Do đó không tăng trưởng là dấu hiệu của sự hủy diệt, sự chết. Không phát triển hoa trái là đi ngược thánh ý của Thiên Chúa và gây tai hại cho chính bản thân mình. Chú giải về đoạn tin mừng hôm nay, William Barclay đã viết, Thiên Chúa không muốn những con người phi thường làm những việc phi thường, nhưng Ngài rất muốn những con người bình thường làm những việc bình thường một cách phi thường. Chúa Giê-xu sẽ trở lại để hỏi chúng ta về những nén bạc, tài năng, ơn lành đã được Thiên Chúa trao ban. Chúng ta sẽ bị xếp vào loại người đầy tớ nào?